Sử khả pháp, học trong miếu cổ. Sử khả pháp, sinh năm 1602, mất năm 1645. Người ở Tường Phù, sống vào thời cuối Minh, đang khi quân Mãn Thanh tấn công từ Bắc xuống, hòng chiếm Trung Quốc. Sử khả pháp kiên quyết chống lại quân Thanh không đầu hàng. Cuối cùng ông bại trận chết vì nước. Khi Sử khả pháp còn nhỏ, mặt cậu đen nhẽm, chỉ có hai mắt là sáng long lanh như có thần. Sau khi nhà Minh diệt vong, ông và các đại thần ở Nam Kinh tôn Phúc Vương Chu Do Tùng làm hoàng đế, còn ông giữ chức binh bộ thượng thư, tương đương bộ trưởng quốc phòng hiện nay. Phúc Vương là người đã quen hưởng thụ nên nhát gan hoảng hốt, lại chẳng có chủ kiến gì. Sử khả pháp thường nói với Phúc Vương: nếu bệ hạ cứ hoang mang sợ sệt mãi như thế thì làm sao có thể cổ vũ được tinh thần quân sĩ. Từ nhỏ Sử khả pháp đã có tinh thần ngay thẳng như thế. Khi còn ít tuổi, cậu phải xin ở nhờ trong miếu để học hành. Cậu rất siêng năng chịu khó, cố vượt qua cảnh khổ. Nhiều đêm tuyết rơi lạnh lẽo mà cậu vẫn cố học đến khi ngủ gục trên bàn. Lớn lên trong tinh thần kiên trì ấy, khi Phúc Vương có ý do dự trước thế mạnh như chẻ tre của quân Thanh, Sử khả pháp kiên quyết: hoàng đế bệ hạ nên tự thân chinh để thiên hạ thấy quyết tâm kháng địch của bệ hạ. Phúc Vương gật đầu, nhưng bọn đại thần Mã Sĩ Anh nắm quyền binh lúc ấy chẳng ai có tinh thần kháng Thanh. Bọn chúng che giấu cho Phúc Vương suốt ngày rượu chè hưởng lạc. Sử khả pháp phản đối chúng. Mã Sĩ Anh bèn tìm cách vu cáo ông, đẩy ông ra tiền tuyến ở Dương Châu. Sử khả pháp rất căm phẫn, nhưng ông nghĩ đến việc đánh quân Thanh mới là việc trọng đại. Ông quyết tâm liều thân vì nước, chuẩn bị ra chiến trường. Có bằng hữu nói với ông: triều đình hủ bại, binh lực yếu nhược, ngài đến Dương Châu lấy gì làm chắc thắng được? Sử khả pháp thở dài cương quyết: khi xưa Gia Cát Lượng nói, chỉ cần cúc cung tận tụy vì nước hy sinh, còn chuyện chết hay không chẳng có gì đáng kể. Rồi đó ông rời bỏ Nam Kinh đến Dương Châu. Tướng sĩ ở Dương Châu hân hoan đón tiếp ông. Sử khả pháp yêu quân sĩ chẳng khác gì con. Khi dẫn quân ra trận, quân chưa mặc đủ ấm, ông không cho quân ra trận. Mùa hạ, ông không bắt quân phải quạt cho mình. Mùa đông, ông cũng mặc như mọi quân lính. Đêm ngủ khỏi cởi áo giáp, lúc nào cũng trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu. Lúc ấy quân Thanh đã bao vây kính thành Dương Châu. Chúng sai một hàng tướng nhà Minh là Lý Ngộ Xuân đến dưới chân thành, dụ ông đầu hàng. Hắn vừa nói mấy câu, Sử khả pháp sai quân bắn tên xuống như mưa, buộc hắn phải bỏ chạy. Tướng Thanh là Đa Dịch kính trọng tư cách của Sử khả pháp, nhận ra ông đúng là bậc nam nhi đội trời đạp đất. Hắn liền viết một phong thư khuyên ông quy thuận nhà Thanh sẽ được trọng dụng. Sử khả pháp nhận được thư không thèm mở ra đọc, xé tan thành từng mảnh vụn liền. Đa Dịch tức giận, hạ lệnh tấn công thành Dương Châu. Thương vong trong thành Dương Châu rất lớn, nhưng tất cả đều một lòng chống giữ tử thủ. Nhưng chỉ được một thời gian ngắn, Dương Châu tan vỡ. Hôm ấy, Sử khả pháp viết một phong thư gửi mẫu thân, báo cho mẹ biết thân mình đã bị nguy nan, biểu lộ ông quyết sống chết với thành Dương Châu. Ông viết bức thư thứ hai cho vợ con, báo cho họ biết ông muốn chết vì nước, quyết không sống nhục. Khi quân Thanh tiến vào thành, Sử khả pháp định rút gươm tự sát, nhưng con nuôi ông là Sử Đức Vi đã kịp ngăn cản. Sử khả pháp uy mãnh đứng trước mặt quân Thanh: ta là Sử khả pháp đây, muốn giết thì cứ giết ta đi. Quân Thanh tràn tới bắt sống ông, đưa về cho Đa Dịch. Đa Dịch đối với ông rất khách sáo: đại danh của Sử tiên sinh ta đã sớm nghe. Ta đã mấy lần viết thư cho tiên sinh khuyên nên quy thuận, đều bị tiên sinh cự tuyệt. Hôm nay thành đã vỡ, tiên sinh còn muốn gì để nói nữa không? Sử khả pháp đáp như chém đinh chặt sắt: thành còn thì ta còn, thành mất thì ta mất. Đa Dịch cười. Tiên sinh trung thành với nhà Minh như thế, ta rất bội phục. Nhưng nhà Minh đã bị diệt vong rồi, và tiên sinh thì cũng đã hết sức. Hiện giờ sao không quy phục nhà Thanh? Chúng ta cùng chiếm lấy Giang Sơn không tốt hay sao? Sử Khả Pháp phẫn nộ quát lớn. Nói bậy, ta há chịu mang tiếng kẻ có tội với ngàn đời sau sao? Đầu ta có thể rơi, chứ ta không thể khuất. Ngươi giết ta mau đi! Sau đó Sử Khả Pháp anh dũng chịu chết, quyết không đầu hàng quân Thanh.